xin mời đại chúng niệm Phật trước. Nam mô hôm nay là ngày đầu chúng ta làm quen với nhau.
Dạ, tụi con biết thầy ở dưới lục đổ
rồi. Dĩ nhiên là quý vị đã biết mặt tôi, nhưng mà hôm nay thì tôi mới có dịp làm quen với các vị một cách tỏ tường.
Dạ.
Tại vì dưới kia thì đại chúng đông quá, hôm nay thì mình mới biết các vị là những người đệ tử của Hòa Thượng ở đây và là những thầy cô rất là ham học. Tất nhiên một điều tôi xin thưa trước là tôi cũng không biết cái khả năng của mình có thể đóng góp được gì cho đại chúng ở đây hay không. Tuy nhiên xin hứa làm hết sức mình để đóng góp cho cái sự ham học của các vị. Chúng ta sẽ có một cái chương trình học. Nếu duyên đủ thì chúng ta sẽ học vào Quy Sơn Cảnh Sách. Chắc các vị biết Quy Sơn Cảnh Sách rồi chứ ha. Và nó có những cái quyển để chúng ta có thể đọc trước khi mình đi vào cái môn học này. Sáng hôm nay chúng ta chưa vội đi vào bài học Quy Sơn Cảnh Sách. Chúng ta nói một vòng để giới thiệu sơ lược về cái đặc tính rất là quan trọng của Quy Sơn Cảnh Sách. Đầu tiên các vị nên ghi những cái cuốn sách để chúng ta có dịp tham khảo thế này. Mình hãy học như một lớp học. Ở đây nó không có tính cách là giảng pháp. Ở đây mình tổ chức cái lớp học rất là nội bộ. Và xin thưa trước với quý thầy cô thế này, tôi rất mơ ước được đến những cái lớp học nó mang cái tính cách nội bộ tăng ni. Tại vì mình đã giảng dạy cho Phật tử rất là nhiều nơi, và mình nghĩ cái khả năng của mình đền ơn Tam Bảo chừng đó chắc cũng đủ rồi. Và cái nhu cầu Phật tử nơi này thì nó rất là rộng, và mình dạy cũng rất là nhiều, và thấy thì dường như họ ham nghe nhiều hơn họ ham tu, cho nên đôi khi cũng có chút buồn lòng. Và mình nghĩ nếu được thì có những cái đạo tràng các thầy cô ham học ham tu thì nó quý hơn. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai nữa, thưa các vị, mình cũng không biết là cái duyên của mình ở đất Mỹ này lâu hay là ngắn. Cho nên nếu có điều kiện mình chia sẻ hết lòng những cái điều từ trong đáy lòng của mình đối với chuyện tu cho các thầy cô thì cái điều đó nó rất là vui. Đó là vài điều thưa trước cùng các vị. Và mình nghĩ những cái cuốn sách này ở đây có lẽ các vị có. Thứ nhất là Phật Tổ Ngũ Kinh. Thứ hai đó là Sa Di Luật Giải. Thứ ba là Quy Sơn Nghĩa Chú. Và có một quyển mới của Sư Ông Làng Mai, nó cũng rất là cần để chúng ta đọc và tham khảo. Đó là quyển Bước Tới Thảnh Thơi. Mình giải thích một chút về những cái sách tham khảo này. Phật Tổ Ngũ Kinh thì nó gồm có Tứ Thập Nhị Chương, Kinh Di Giáo, Kinh gì như có Kinh Thập Thiện nữa, và có Quy Sơn Cảnh Sách nằm ở trong này. Và đặc biệt đây là cái cuốn của Hòa Thượng Hoàng Quang, Ngài dịch. Và trong đây thì nó có cái phần chúng ta cần tham khảo, đó là Quy Sơn Cảnh Sách. Ở trong đây Ngài dịch thì văn từ tuy nó hơi cổ một chút nhưng mà nó rất trung thực với cái văn bản Hán. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là có một cái bản dịch thơ bằng Song Thất Lục Bát của Hòa Thượng Bích Liên. Ví dụ như nguyên văn chữ Hán là Quy Sơn Đại Viên Thiền Sư Cảnh Sách, thì Ngài Bích Liên Ngài diễn giải là Ngài đã quy ở miền Quy Lĩnh, dạy người làm bài cảnh sách văn, rằng mang lấy nghiệp vào thân, mấy ai cho khỏi vướng chân lụy mình, vân vân. Tức là rất là dễ học cho quý thầy cô. Cho nên mình giới thiệu Phật Tổ Ngũ Kinh là như thế. Sa Di Luật Giải và Quy Sơn Nghĩa Chú hay là Quy Sơn Cú Thích Ký Tự thì tôi không nhớ rõ, nhưng mà đây là cái bản dịch của Hòa Thượng Hành Trụ. Ngài là tên là Lê Phước Bình. Tất nhiên là đây là cái ngôn ngữ và văn phong nó rất là xưa đối với chúng ta. Cho nên các thầy cô trẻ trên đất Mỹ này đọc vào đây nó hơi cực một chút. Cái quyển mà dễ hiểu nhất và chúng ta đi vào và ngôn ngữ nó giản dị, trong sáng và nó không có nặng cái từ ngữ Hán là cái quyển Bước Tới Thảnh Thơi này, gồm có Tỳ Ni, Sa Di, Hoa Nghi và Cảnh Sách ở trong đây. Đó là sách tham khảo chúng ta cần đọc, cần nghiên cứu. Và tôi không biết trình độ chữ Hán ở đây các thầy cô có chút ít chưa? Mình xin thưa thêm một điều nữa là nếu có điều kiện thì chúng ta sẽ học chữ Hán. Cái điều này nó không có dư đối với người tu. Điều thứ nhất, như các vị biết là ngôn ngữ tiếng Việt của chúng ta nó có cái gốc chữ Hán rất là sâu. Trong cái lĩnh vực mình sử dụng như ăn uống giao tế bình thường thì mình không cần dùng từ Hán. Nhưng mà đi vào lĩnh vực như tôn giáo, triết học, chính trị vân vân thì những cái từ chữ Hán rất là nhiều. Ngay như ngôn ngữ là nó có gốc chữ Hán này, ngôn là lời nói, ngữ là chữ nghĩa câu cú. Các vị thấy là nếu mình đi vào được chữ Hán á, thì điều thứ nhất là mình hiểu từ ngữ người ta dùng một cách chính xác, rõ ràng. Thứ hai là mình có khả năng diễn đạt rất là rộng. Thứ ba là cái khả năng thưởng lãm của mình đối với ngôn ngữ, thi ca, vân vân, rất là mênh mông. Thứ tư nữa, thưa đại chúng là văn học Phật giáo, kể cả kinh điển hiện tại, thưa dù dịch ra tiếng Việt, nhưng mà cái ngôn ngữ ấy vẫn còn nằm trong Hán tự rất là sâu. Và hầu như ta đụng vào một tác phẩm nào của nhà chùa, ta đều vấp phải cái vấn đề ngôn ngữ chữ nghĩa bằng nguyên âm chữ Hán rất là nhiều. Do vậy, cái yêu cầu chúng ta là nên đi vào chữ Hán. Và chắc chắn một điều là tôi sẽ kích thích cho các vị để các vị có một cái niềm đam mê, ham thích về cái việc học chữ Hán. Mong rằng chúng ta sẽ làm quen với nhau rất là nhiều buổi học và có duyên các vị sẽ bắt đầu đi vào môn chữ Hán. Bằng rằng nó hơi khó học một chút, nhưng mà tôi nghĩ nó dễ học hơn tiếng Anh rất là nhiều. Nhưng mà xin hỏi những người trẻ như hai sư cô trẻ, nghe tiếng Việt có rõ không ạ? À, vậy thì tốt rồi. Đó là phần đầu chúng ta nói về sách để tham khảo. Và xin các vị giữ khó đọc vào, và các vị phải làm quen với nó. Chúng ta có mấy vấn đề chia sẻ trước khi mình đi vào cái văn bản Quy Sơn này. Vấn đề đầu tiên mình muốn trình bày cùng các vị là tăng sĩ và sự cần thiết của phẩm chất tu học. Vấn đề thứ hai, chúng ta chia sẻ với nhau là giá trị của bốn bộ luật tiểu. Vấn đề thứ ba là nội dung khái quát của bốn bộ luật tiểu. Và chúng ta có ba vấn đề này để chia sẻ với nhau thôi. Hy vọng là buổi sáng nay mình sẽ làm quen với những chủ đề này. Có một điều trước khi mình đi vào nội dung này, mình chia sẻ để các vị lưu ý thế này. Mình nhớ là những người ăn nói giỏi nhất của Việt Nam, họ muốn trình bày một vấn đề gì, dù vấn đề đó gói trọn trong 15-20 phút, họ đều có một cái đề cương rất là nghiêm túc để trình bày. Cho nên cái điều đầu tiên, thưa đại chúng, là chúng ta học là chúng ta phải làm cái cách nào để trong tương lai mình có thể trình bày một vấn đề nào đó nó gãy gọn, nó mạch lạc, nó khúc chiết. Và thông thường người tu chúng ta rất là coi thường những vấn đề mà mình muốn nói. Mình nên đặt câu hỏi là mình nói những gì, mình nói cho ai. Cái đó rất là quan trọng. Và cái vướng vấp này có khi nó đưa đến cái sai lầm là trong tương lai ta trở thành những vị thầy lớn, người ta mời mình nói một thời pháp sau bữa trai tăng, hoặc là có một lời đáp từ, thế thì mình nói lập cà lập cặp, mình nói không có ra gì cả. Đây là cái điều rất là vụng về mà chúng ta phải cần khắc phục. Trong cái giới tu lớn tuổi cũng như trẻ tuổi hiện tại, cái khả năng mà làm đạo được, khả năng trình bày được những vấn đề để thuyết phục những người thức giả đến với đạo Phật thưa rất là hiếm. Do vì cái cách chúng ta học, cái cách chúng ta trình bày, ta không có chịu củng cố khả năng của mình. Cho nên các vị lưu ý là dù trong tương lai quý thầy cô có là những vị thầy cô rất là giỏi, nhưng mà khi muốn trình bày vấn đề gì, mình nên hình dung trong tâm thức mình là mình sẽ trình bày bao nhiêu vấn đề. Đó là điều rất là quan trọng. Sở dĩ mình viết như thế này không phải là mình khoe cái chữ nghĩa viết rất xấu của mình đâu, mà muốn chia sẻ cùng các vị điều rất quan trọng, đó là khi chúng ta muốn nói một vấn đề gì, chúng ta hãy hình dung trong tâm thức mình những vấn đề mình chia sẻ, nó từng vấn đề như thế này, nó mạch lạc ra sao. Và nếu các vị nêu được những cái chủ đề lớn như thế này thì các vị sẽ làm được một điều thứ hai rất dễ, đó là trong một chủ đề lớn có bao nhiêu vấn đề nhỏ cần chia sẻ. Đó là điều mà chúng ta cần phải học. Chúng ta học được điều này, chúng ta sẽ làm được một điều hay hơn nữa, đó là gì? Mình đọc một cuốn sách, mình nghe một bài giảng, mình có thể làm được một điều là ghi lại dàn bài của cái vị thầy kia giảng giải cho mình, để mình có thể nương cái dàn bài đó và mình làm lại một điều là giảng giải lại, nhưng mà không phải bê nguyên mãn của người kia. Mình sẽ làm được một điều hay hơn là từ cái dàn bài do chính mình soạn ra và mình giải lại theo ý của mình muốn. Mình không hề lệ thuộc bất cứ một thầy nào cả. Mình chỉ cần làm một cái điều là bắt chước cái phương pháp ấy, thì có thể làm cho cái khả năng trình bày của mình trong tương lai hay hơn cái người đã truyền đạt. Cái ngôn ngữ vốn liếng và cái phẩm chất tu của mình bên trong, nó sẽ làm thành một cái bài học trong tương lai cho chúng ta. Chúng ta muốn truyền đạt lại cho thế hệ con em. Ai cũng biết là người tu chúng ta tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức là điều rất là cần thiết. Mình chưa nói đến chuyện dạy cho Phật tử tín đồ. Các vị là những thầy, những cô ở trong Già Lam tự viện, là đệ tử lớn của Hòa Thượng ở đây. Mai kia ví dụ như Hòa Thượng nằm xuống, thì cái việc trách nhiệm lớn của chúng ta là phải nuôi dưỡng thế hệ kế tiếp, tức là những đứa em của chúng ta. Mà cái năng lực của mình không có thì mình không thể truyền đạt được điều gì cả. Muốn làm được cái điều dạy người thưa rất là khó. Muốn làm được cái điều truyền đạt Phật Pháp cho người không có giản dị. Cho nên chúng ta phải quý tiếc, thứ nhất là thì giờ của đời sống tu học của chúng ta. Điều thứ hai là có những điều gì hay ta phải học liền, kẻ không thôi nó rơi rụng mất. Đó là những cái điều trước khi mình đi vào các phần này. Và nói như thế để trở lại vấn đề, các vị lưu ý cho là mình học một buổi, mình nghe một thời pháp, mình nên hình dung được trong tâm thức mình những vấn đề mình ghi chép như thế nào để hình thành một cái dàn bài cho chính mình. Điều đó rất là quan trọng. Và trong cái môi trường đại học hay là môi trường trung học cũng thế. Nếu cái vị thầy mà giải giỏi thì điều đầu tiên họ phải làm, Việt Nam thì tôi chưa thấy, nhưng mà tôi biết được những cái môi trường giáo dục ở đây thì cái việc đầu tiên truyền đạt cho những người sinh viên đến lớp học là họ chỉ cho những người sinh viên biết cách sử dụng thư viện, biết cách tra khảo từ điển, biết cách sử dụng sách vở, làm thế nào để ghi chép, làm thế nào để tóm ý một bài học rất là quan trọng. Và vấn đề này thưa, tuy nó giản dị nhưng mà chúng ta cần tiếp thu để chúng ta có thể tiến được những bước rất là xa trên cái con đường học của chúng ta. Tất nhiên tôi không phải là vị thầy giỏi, tôi làm cái việc gợi ý để cho các vị có thể từ cái bước cạn này mình bước những bước cao hơn lên cái nấc thang của sự học. Và vấn đề mình chia sẻ bây giờ là mình đi vào vấn đề tăng sĩ và sự cần thiết của phẩm chất tu học. Thưa, mình chưa nói cái chuyện hoằng pháp lợi sinh. Mình nói cái chuyện giản dị là cái phẩm chất tu học nó có hai cái đặc tính rất là lớn. Thứ nhất là nó nuôi dưỡng mình. Ví dụ như mỗi một ngày thân này nó cần cái sự nuôi dưỡng vô cùng để nó tồn tại. Thế thì cái sự nuôi dưỡng của cái con đường tu mỗi một ngày bắt buộc là chúng ta phải làm được một điều là làm thế nào cho tâm bồ đề của chúng ta mỗi ngày mỗi lớn, cái ý niệm tu hành của mình mỗi một ngày nó mỗi vững chắc. Cái điều này rất là cần thiết, bằng không thì ngày qua tháng lại, thưa các vị, là nó bào mòn hồi nào mình không hay. Cái xã hội hiện tại trên đất nước này, thưa, để có được một người phát tâm bồ đề tu không có dễ. Mà nếu chúng ta không biết tự nuôi dưỡng mình, chúng ta cũng sẽ làm một cái điều tiếp theo, đó là ta làm cho cái môi trường xung quanh không có điều kiện nuôi dưỡng ta. Tự thân các vị mà nuôi dưỡng các vị tốt lành, tự thân các vị làm cho cái tâm bồ đề của các vị mỗi một ngày lừng rực cháy. Tất cả cái niềm đam mê sự tu học của các vị mỗi một ngày nó mỗi bừng lên. Thế thì các vị làm được một điều là tạo được cái môi trường tu học xung quanh, kích thích được những người bạn đồng tu của mình cùng tu. Bằng nếu mình không nuôi dưỡng được mình bằng cái con đường tu học thì nó sẽ làm cho cái hạt giống nơi tâm thức của mình càng ngày càng teo dần lại, rồi nó làm cho môi trường xung quanh càng ngày, đời sống của vật chất, của tham đắm lợi danh nó càng ngày càng đi vào trong chốn thiền môn càng ngày càng nhiều, và nó bào mòn bên trong, nó bào mòn bên ngoài, tức khắc ta trở thành một thầy tu sao động bất an vô cùng. Rồi mình cũng ham danh, mình cũng ham lợi, mình cũng lăng xăng đủ chuyện, không khác gì nhân gian mấy. Khác nhau chăng là khác nhau được chiếc áo và cái đầu, thưa, cái này dễ làm lắm. Mua một bộ đồ thầy tu không mấy khó, cạo cái tóc không mấy khó, nhưng mà làm được một điều là đốt cái niềm đam mê tu học, làm cho tâm bồ đề mình mỗi ngày một vững vàng, thưa, cái đó mới khó. Cho nên cái vấn đề tu học đầu tiên các vị hãy nghĩ là nó là một loại thức ăn để nuôi dưỡng đời sống mình, đời sống bên trong của mình, làm cho đời sống bên trong của mình càng ngày càng giàu, càng ngày càng khỏe, càng ngày càng vững chãi. Cái con đường thành đạo, thưa, nó không phải một ngày một buổi, mà nó là cái gì bắt buộc ta phải nuôi dưỡng trong từng ngày. Nếu một ngày anh không ăn, một ngày anh không uống thì anh không thể tồn tại được. Cũng thế, nếu một ngày không có sự tu học để làm giàu có đời sống tu hành của mình thì chắc chắn một điều là cái ngôi nhà kia người ta thấy nó đồ sộ, nhưng mà bên trong nó bị mối ăn. Cái thầy tu kia đẹp đẽ phương phi là thế, thế nhưng lòng của họ tan nát, cái ý niệm tu hành không còn, chỉ là một sự tha hóa đời sống mà không có phẩm chất của sự tu. Cho nên nuôi dưỡng là cái đặc tính cần thiết nhất mà người tu chúng ta phải lưu ý. Điều kế tiếp trong vấn đề nuôi dưỡng tự thân là, thưa đại chúng, thế này. Ví dụ như một người ở nhân gian, họ học hành đỗ đạt, họ có trình độ, có văn bằng. Thế nhưng nếu họ bằng lòng với những điều họ đã có thì chắc chắn một điều là tri thức họ không thể nâng cao được. Các vị cũng biết là ngành nào cũng thế, mỗi một năm họ đều có những tháng tu nghiệp của họ. Ví dụ như ngành y, ngành dược, ngành khoa học, họ đều có những cái tháng họp nhau lại để cùng nhau nâng đỡ hoặc là chia sẻ những khám phá mới của họ. Xã hội chúng ta tồn tại tới hôm nay và những cái tiện ích của đời sống ta hưởng thụ như hiện tại là nhờ người sau đứng trên vai của người trước mỗi một ngày một phát triển. Thì cái vấn đề tu học ta cũng thế, không thể dừng được. Mỗi một ngày anh có mặt trong già lam, mỗi một ngày anh khoác chiếc áo này, mỗi một ngày ăn cơm thí chủ là anh phải làm cho tâm anh mỗi ngày mỗi sáng. Khả năng nội điển của anh, khả năng hiểu biết của anh về giáo lý đạo Phật mỗi một ngày mỗi một rộng và sâu hơn, không có cho phép chúng ta dừng lại. Người đời họ không thể dừng. Văn hóa là một cái bánh xe nó luôn lăn và di chuyển thế này. Thế thì thưa đại chúng, là cái trình độ học Phật của chúng ta không cho phép chúng ta dừng. Tại sao? Thưa các vị, là mình muốn truyền đạt kinh nghiệm tu học của mình, mình phải có một cái loại ngôn ngữ tương ứng với cái phát triển của xã hội, tương ứng với trình độ tri thức của xã hội. Mình không thể đem một cái ngôn ngữ của 50 năm về trước mình dạy cho lớp trẻ bây giờ mà được. Đó là điều dĩ nhiên thôi. Anh cao hơn họ một cái đầu về tri thức, về hiểu biết, anh mới có thể dạy cho người ta được. Anh đứng ngang vai người ta, thấp hơn người ta một cái đầu về lĩnh vực tri thức, thế thì anh không thể chia sẻ điều anh hiểu biết cho người ta đón nhận dễ dàng được. Rõ ràng là cái tu và học là nhu cầu rất là cần thiết của mỗi người tu chúng ta. Điều kế tiếp nữa thưa các vị là nuôi dưỡng tự thân này. Không ai có cái điều kiện tốt lành bằng những người tu cả. Ta ở đời, ta lao sao, cái ăn, cái mặc, cái phải quấy, cái thị phi, cái chen lấn nhân gian. Nhưng mà khi luyện cuộc đời mình vào thế giới nhà tu rồi, thưa đại chúng là ta có trọn vẹn thì giờ dành cho sự tu và học. Không ai có nhiều thì giờ bằng những người tu chúng ta cả. Ta có cả một đời người phía trước để học. Thưa mình đừng nghĩ là 50 tuổi, 60 tuổi mà mình dừng cái học. Cái học không bao giờ dừng. Các vị thầy của chúng ta, ví như các vị hòa thượng lớn, các bậc đạo sư giỏi, thưa mình đừng nghĩ là các ngài hài lòng với những cái điều kiện, những cái tri thức ngài đã có. Ngài luôn tìm tòi, luôn đọc học, và cái cách học của các ngài thông minh hơn ta, khác hơn chúng ta, và các ngài thu lượm được rất là nhiều trong cái vấn đề tự học. Và tóm lại một điều, tu sĩ là người có điều kiện học nhiều hơn ai hết. Ngày tháng học chúng ta nó mở rộng tới chân trời mênh mông. Mình học tới lúc mà mình nằm trong hòm người ta đóng đinh lại thôi, chứ chưa có lúc nào dừng học cả. Và nhìn lại thì thưa, chưa có một bậc thầy giỏi nào mà dừng cái học nữa chừng cả. Ta có thể dừng cái học, ta không ôm tập tới nhà trường, nhưng mà không ai cấm cản ta mỗi một ngày đọc vài trang kinh, mỗi một ngày thiền quán, mỗi một ngày ngồi tư duy, mỗi một ngày học vài câu kệ, vài câu pháp, vài bài thơ của các vị thiền sư. Điều này không có ai cấm cản ta cả. Và nếu các vị chưa thể làm được một việc là múc nước lã khuấy thành hồ, chưa thể làm được một việc là phát triển được vô sư trí, thì các vị phải làm một điều rất căn bản, đó là hữu sư trí rất là cần. Một câu kinh, một lời pháp, một câu pháp ngữ của thiền sư, hay một bài thơ hay, là điều tối cần thiết chúng ta phải làm cho nó có mặt trong tri thức này. Thưa, nếu bộ nhớ các vị không cài cái chương trình trong đây thì các vị mở máy ra nó không có gì cả. Cũng thế, tâm thức ta, lời kinh tiếng pháp, ta không có để nó vào. Thế thì mình muốn trình bày điều hiểu biết của mình, muốn vận dụng vài câu Phật lý, thưa ta không vận dụng được. Ta không thể nói cái chuyện mênh mông trời biển là đệ tử Đức Thế Tôn, nói có sách mắt có chứng, kế thừa gia nghiệp rất lớn của ngài, bắt buộc ta phải học. Đó là điều cần thiết để nuôi dưỡng tự thân. Tóm lại một điều thế này, mình nói có mênh mông nhưng mình quy kết lại để có vị dễ nhớ. Đối với sự tu học, người tu chúng ta hãy coi cái sự tu và học như cái chuyện ăn uống hàng ngày để nuôi dưỡng chính mình. Và trong cái sự nuôi dưỡng này, cái lợi ích lớn nhất đó là làm cho cái phẩm chất đời sống tu của mình mỗi một ngày mỗi lên cao, làm cho cái tâm bồ đề của mình mỗi một ngày mỗi một vững. Và chưa ai có nhiều điều kiện, có nhiều thì giờ, có đủ hoàn cảnh tốt lành như người tu chúng ta để tu học cả. Đó là điều đầu tiên trước khi mình đi qua những vấn đề khác.